Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Sư Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tấn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vĩnh Hóa thuộc viện chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú xứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật. Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn chú xứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự. Thứ hai là trả lời câu hỏi vấn đáp của quý Phật tử. Thông báo. Triển lãm bộ sưu tập một vạn xá lợi của Đức Phật và các vị đại đệ tử. Từ thứ Bảy ngày 29 tháng Giêng đến hết ngày Chủ nhật ngày 5 Tây tháng 2 năm 2017, Lưu Sư Tự sẽ triển lãm bộ sưu tập xá lợi Phật và xá lợi của các vị A-la-hán đệ tử của Phật. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến hết 7 giờ tối trong 9 ngày nói trên tại địa điểm 7509 Moonlit Drive thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Mỗi ngày sẽ có thêm 2 thời tọa thiền trong suốt thời gian triển lãm, từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng và từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối. Vào cửa miễn phí. Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng www.mahastupa.org hoặc gọi phone số 626-280-8801. Kính thưa quý vị, xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận khác trong cơ thể và được tìm thấy trong tro của các vị thánh nhân sau khi trả tỳ. Công đức lễ bái cúng dường xá lợi cũng đồng như cúng dường Đức Phật Thích Ca hiện tại. Mọi thắc mắc xin lạc 626-280-8801. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý thầy quý cô cho chúng con biết là cái dịp này là đúng vào cái dịp Tết của Việt Nam phải không ạ?
Vâng.
Được vâng.
Thì năm nay là mình sẽ triển lãm là một tuần lễ là trong suốt cái dịp Tết luôn đó chú. Tết Nguyên Đán, Tết Tàu đó. Thì các Phật tử ai mà có rảnh có thời gian hoặc là có đi chiêm bái thì xin cứ ghé tới chùa để mà chiêm bái xá lợi.
Dạ, có duyên thì tới cho Lưu Sư Tự. Như vậy là con thấy ngày 28 tháng Giêng này là có thể giao thừa được rồi. 29 là Tết phải không ạ? Là 28 này là giao thừa được trước một ngày.
Vâng. Cái duyên mà đầu năm mà đi thì tới mà cúng dường cho xá lợi Phật rất là quý báu. Nhiều khi mà tới mình tạo phước cho cả năm.
Dạ vâng. Quý thầy quý cô cho chúng con có thể biết được sơ qua là xá lợi là quý ngài đang có hiện tại trong Lưu Sư Tự là gồm của những vị nào không ạ?
Thì đại khái là mình có xá lợi của Phật Thích Ca. Rồi xá lợi của các vị đại đệ tử của Đức Phật thì bao gồm là 54 vị A-la-hán đó. Rồi có các vị nữ đệ tử nữa. Rồi xá lợi của Phật Thích Ca thì mình có xá lợi răng, xá lợi xương lóng tay, xá lợi tóc. Vâng, thì cũng có nhiều nhiều loại xá lợi lắm.
Còn quý nữa là có xá lợi của Phật Ca Diếp với Phật Nguyện Đằng.
Cái là cổ Phật, cái là cổ Phật rồi.
Như xá lợi gia đình Đức Phật nữa, vua Cha Tịnh Phạn, bà Ma Gia, ngài Vô La La, Anh An, xá lợi Phật Một Ngàn Liên.
Và cứ mỗi năm là có người cúng dường thêm xá lợi
cho Lưu Sư Tự.
Có nhiều lắm, có xá lợi tai rồi đó, nhiều quá thành chứ đôi khi bị tới sẽ khám phá rồi.
Coi như chiêm bái xá lợi là đều rất là hạnh phúc. Xin quý thầy quý cô có thể chia sẻ cho con cái nguồn xá lợi này là đến từ đâu mà cứ như cái ngài được thỉnh như vậy. Con biết là cũng đến từ của ngay cả những vị sư Tây Tạng cũng vị sư bên
khắp hết á, khắp cả từ
Thái Lan,
từ Ấn Độ, từ Hồng Kông, từ Tây Tạng, đủ thứ ấy, nhiều lắm. Tại xá lợi là rải khắp tất cả thế giới mà thành ra cái duyên ai người ta tới cúng dường ta cũng
tốt quá. Con biết là cái công đức cúng dường xá lợi là rất lớn. Kính thưa quý vị, trong kinh Sư Tử Hống là Đức Phật có dạy: dù là bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng với nhau và kết quả gặt hái ngang bằng với nhau. Coi như là cái ngày là để lại xá lợi, như vậy là chúng ta là có cơ hội để mà cúng dường mà công đức đó là đồng đều. như là Phật tại thế, không khác nhau.
Vâng.
Dạ vâng.
Hay, quý tốt báu lắm.
Dạ, mô Phật. À, quý thầy.
Vì xưa rồi, vì xưa nói cái tức cười. Bên kia bên bên nước Trung Hoa chẳng hạn, người ta có một cái xá lợi, chẳng hạn một cái xá lợi, ngôi xá lợi răng của Phật, hoặc là xá lợi gì đó này nọ, thì họ xây cả một cái đạo tràng rất là lớn. Còn chúng tôi có nhiều không thể tưởng tượng đó. thành ra phước báo nó khác nhau.
Có một cái điều này quan trọng là con có thấy là khi mà chúng ta chiêm bái đảnh lễ, nhưng mà đừng có coi đó là một nơi viện bảo tàng hay là một nơi mà các ngài gọi là triển lãm xá lợi, mà phải chúng ta coi đứng là đối trước với hiện thân của Đức Phật Thích Ca, của tất cả Như Lai, hay là của Thánh Tăng, thì cái phước báo nó nhiều hơn, phải không ạ? Hay quá. Thì con được biết đó là cúng dường xá lợi là có những cách cúng dường khác nhau. Thứ nhất là có thể chúng ta cúng dường bằng tài vật, tiền tài hoặc là hoa quả, mong quả gì đó.
Quả, đảnh lễ, đủ
đảnh lễ, với lòng kính ngưỡng, hoặc là công phu hành trì ngay lúc đó cũng là đều là cúng dường được cho mười phương chư Phật ba đời.
Đầu năm mà tới cúng dường như vậy quý báu lắm, rất là tốt.
Tốt
sau
quá.
Này thôi. Phước báo này quý vị sẽ xài được đời đời kiếp kiếp. Cúng dường như chánh pháp Như Lai đấy.
Thì mà chúng ta là cúng dường như vậy thì có thể tới rồi ngồi thiền, hoặc là ngồi an tịnh một cái quán tưởng. Hoặc đi nhiễu Phật, thưa quý ngài.
Hoặc là rủ bạn bè tới, thân thuộc tới, để mà chiêm bái cúng đảnh lễ xá lợi Phật. Cái đó cũng là một loại cúng dường.
Nhìn chị là cứ chạy cho hình ảnh là vạn pháp là duy tâm tạo. Thành ra là khi mà mình tới mình chiêm bái cúng dường xá lợi á, thì cái tâm mình càng thành kính bao nhiêu thì cái phước báo, cái lợi lạc mình tạo ra càng nhiều bấy nhiêu.
Nhất thiết duy tâm tạo. Mô Phật. Thầy Hiền Trì có nói gì thêm không, thưa thầy?
Cũng vậy đó, vậy đã nói rồi.
Thì trong đây là quý thầy có cái có thêm gì về cái vi diệu của xá lợi Phật không? Dạ, con thấy là xá lợi của cái ngài nó tăng trưởng, là đôi lúc là tự nhiên là hiện ra một cái xá lợi tóc là nằm trong trong cái xá lợi khác, phải không ạ?
Xá lợi bỗng nhiên xuất hiện ra xá lợi tóc, xá lợi đủ loại xá lợi hết đó. Cái chuyện lạ nữa là thầy Hiền Trì mới kể thầy cái chuyện này, chúng tôi chẳng hạn như năm vừa qua đó. Chúng tôi có được một xá lợi tài của Phật, Đức Phật. Thì trước khi mà được thỉnh tới đó, thì xá lợi tài Phật là giống như là đá thôi, không hóa đá đó, hóa thạch rồi, đá thôi. Khi thỉnh về nhà đó, thì bỗng nhiên phát mùi hương lên, hương ngát, thơm ngát cả phòng luôn. Thành cái vị thấy cái xá lợi linh ứng để sợ tùy cái người giữ xá lợi là ai, thành ra xá lợi tuyệt vời lắm, có những cái cảm ứng như người ta tới có người thấy ánh sáng sáng rực mà từ xa lắm, người ta từ xa ta thấy cái sáng rực mà ta mới từ tò mò ở đâu, ta mới từ sân tự thành họ đi rất xa tới để đảnh lễ, để mà chiêm bái xá lợi, quý hóa lắm.
Mô Phật.
Với lại thật ra là mỗi một người có cái sự cảm ứng riêng biệt đối với xá lợi. Thành ra là làm thì mời quý vị cứ tới rồi tùy theo cái sự thành tâm mà các vị sẽ có thể cảm nhận được cái cảm ứng đối với xá lợi khác nhau.
Mình nói về cái vấn đề vấn đáp đi.
Kính thưa quý vị, xin cho về cái vấn đề vấn đáp thưa với thầy với cô. Vấn đáp thì có Phật tử có hỏi như thế này. Thưa là làm hành nghề giống như là chữa bệnh cho người khác. Thì sao là cũng có sách cũng nói mà nghe nói là nó cũng có ảnh hưởng tới vấn đề tâm linh là sau này của người chữa bệnh, không thưa thầy? Cái là cái việc đó nó đúng hay sai thế nào? Phật tử không hiểu và xin hỏi ạ. Mô Phật.
Thì chữa bệnh đó là mình mình đang can thiệp vào cái chuyện người khác. Cái bệnh hoạn thường thường á, cái bệnh hoạn là tại vì chúng ta tạo cái nghiệp trong quá khứ, trong kiếp nào kiếp trước, trong mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp sát sanh, mình giết gà giết vịt này nọ đó, sau này mình phải trả lại cái lấy sinh mạng người ta, rồi sau này dạng mình giết con gà giết con vịt á, thì sau này kiếp sau nó con gà con vịt nó trở thành con quỷ, con ma, rồi nó nhớ cái thù đó tới nó khiến mình bệnh lại thành một cái loại ma, ma bệnh ung thư, hoặc con quỷ, con quỷ bệnh bệnh chán đời. Thành ra cái đó là cái nghiệp nó giải quyết với nhau, hai người phải giải quyết với nhau. Thành bây giờ mình nó gặp mình lại được, mình khiến mình bệnh hoạn để mình như dạng mình giết con gà, sau nữa là mình dạng như bị bệnh bệnh gì đó, một cái bệnh nhẹ thôi, nổi chết người, giết một người khác đó, thì sau này người ta tới nó đòi nó lấy lại sinh mạng mình. Chẳng hạn như quý vị mà giết giết làm cho hạn như bị phá thai chẳng hạn, giết con mình đó. Sau nó tới nó hại cuộc đời mình, cả cuộc đời mình luôn.
Kính thưa quý vị, cái câu hỏi vừa rồi nó cũng liên quan tới cái phần mà con đã đọc được trong cái kinh Dược Sư của Đường Tam Tạng Pháp Sư Hiền Trang Phục Chiếu Phiên, mà do tỳ kheo Thích Biến Hóa dịch giảng. Vâng, thì thưa quý vị, trong cuốn sách này thì có một câu hỏi cũng tương tự như vậy: nếu chữa bệnh như vậy là can thiệp vào cái chuyện của người ta.
Đúng.
Dạ vâng. Can thiệp được chuyện như của quỷ thần như vậy thì quỷ thần sẽ trả đũa lại.
Vâng. Dạ vâng. Thường trả đũa lại.
Vâng. Cho nên là trả đũa lại, cho nên mình phải gánh hậu quả. Vâng. Và cái này thì con có nghe tới câu chuyện này là chuyện thật của cô hai hoặc cô ba cháu gà. Tình cờ thì con mới gặp một vị hòa thượng, vị hòa thượng bảo là cái chuyện này có thật, tại vì cái chuyện đó là nằm trong cái làng của hòa thượng. Chứ họ biết cái chuyện này có thật. Thì khi mà con kể tắt thôi là khi cô hai cô ba cháu gà đó, và mà khi mà cái thần thức được đi ra khỏi ngoài rồi, khi tới nơi một cái thì ngài thấy là có Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy có Địa Tạng Bồ Tát, cứ tưởng là vào cảnh giới tốt rồi, không nghe đâu, vừa mới tới một cái là thấy nhiều con gà con vịt to như con ngé vậy, tới xếp hàng mà mổ. Không phải sắp hàng mà ồ nhau mà mổ như là mổ hội đồng đó, con dùng danh từ tha bà cho dễ hiểu.
Mổ ai?
Mổ cái cô ba cháu gà, cô hai cô ba cháu gà đó. Ngày trước là cô con đây con kẻ tắt đó, là cô giết rất nhiều con gà. Dạ vâng, cô giết rất nhiều con gà công việc. Để khi mổ như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát thì cứ đứng ra nói một câu thế này: thôi thì ai cũng theo thứ tự để muốn lấy mạng người này hết á, là như vậy ta không có giải quyết được. Bây giờ nếu ai muốn lấy á thì từ từ từng người tới làm. Dạ vâng. Từng một chúng sanh tới làm. Không có thì thôi, người này đang tu hành để người đó đi về, rồi tụng kinh hồi hướng làm phước tiện, rồi hồi hướng cho quý vị ra khỏi cái loài thầm thú nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Thì trong đó ngài là chỉ có ngài cái dùng cái để mà ngài giải quyết thôi, chứ ngài không có can thiệp được một cách như vậy. Thì sau đó mới cho nghe chú gà chú Việt đó mới giặc ra, mới bảo thôi làm cái kiếp cầm thú khổ quá, cho nên là thôi để cái người này á là quay về, sau đó là tụng chú hoặc là trì niệm và hồi hướng lại cho họ. Mà sau đó khoảng người ta nói là trong khoảng thời gian ngắn á, là con nhớ là 1-2 năm, nhưng mà ở đây cô ba cháu gà, cô hai cháu gà rất là gấp, chỉ cái trong vòng mấy tháng sau thôi là đều gọi trở lại. Cái chuyện này là cái chuyện có thật mà hòa thượng nói là trong làng của hòa thượng. Dạ vâng, trong làng hòa thượng là con có nghe người sách cũng nói như thế rồi, thưa cái thầy cơ.
Cái đó đúng.
Yeah.
Tại vì khi mà có cái nghiệp mà có cái nợ như vậy, mình phải trả nợ máu, phải trả bằng máu. Thành ra cái ân oán nó giữa hai người với nhau. Mà quý vị hồi nãy có hỏi là có người muốn chữa bệnh, mình can thiệp vào cái sự giải quyết ân oán người ta, thì có người để tam nhân nhảy vào phá đám, thì cái người đó phải lãnh lãnh cái phần đó. Trừ phi cái người đó là Quán Thế Âm Bồ Tát thì họ không có lạnh. Thì trình như mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì có mấy đại Phật Bồ Tát có những phương pháp mà can thiệp, mà họ không có lạnh cái đó, mà thiệt ra họ giúp đỡ cả hai bên luôn. Còn khi mà mình cái người chẳng bác sĩ hoặc là một cái người thầy thuốc mà chạy vào mà nghiêng can thiệp như vậy, là họ thiệt sự họ bên cái bệnh nhân của họ. thành ra cái người chủ nợ ta vẫn giận như thường, thành ra bây giờ gọi là giận cá chém thớt, thành chém cả hai luôn. Chém vừa đứt con cá vừa bứt đứt cái thớt luôn đó. Thành ra cái nợ bỗng nhiên cái nợ nó tăng trưởng thêm. Thành ra người ta lúc trước ta chỉ muốn trả xả cái hơi giận với một người thôi, bây giờ phải giận thêm người để tham nhân nữa. Là cái người để tham nhân thường thường là họ bị bệnh hoạn, họ phải gánh cái nợ đó. Thành ra những cái người bác sĩ hoặc cái người mà châm cứu này nọ là sau này họ phải bị những chủ nợ, nếu không kiếp này kiếp sau sẽ họ đòi, mà không phải là cái bị đừng cứ tưởng tưởng là xong xong kiếp là xong đâu. Kiếp này mà trả chưa xong, kiếp sau nó tới nó đòi tiếp. Thành chuyện nó phiền phức.
Nhất là cái nghiệp ân oán giữa hai người là cái nghiệp sát sanh, là cái nghiệp lớn nhất, là họ đòi cho bằng được. Vâng, giống như là ngày biến án với Triều Thố. Vâng, của Ngô Đạt Quốc Sư. Vâng, Ngô Đạt Quốc Sư thì coi như như là ngài bị cái mụn ghẻ ở đây trong cái kinh trong kinh đấy, cho thủy xám là thưa thầy. Lúc đó là ngài biên án á, ngài Ngô Đạt không có biết trước kiếp trước là ngài là biên án, ngài chém cái ngài kia ngang lưng dưới chợ, cho nên là cái ngài Triều Thố ngài mới bắt đầu mang cái ân hận. Hận tôi nói mà bao nhiêu kiếp rồi để muốn trả thù, trả thù không được, tại vì ngài này ngài tu quá kỹ. Tu quá ký giống như người mà thủ võ giỏi, cho nên là ngày kia không có chỗ nào để mà đấm
không
hết
vào được.
Nhưng mà chỉ có một cái là khi mà vua cống hiến cho một cái ngài bằng
cái pháp tòa.
Pháp tòa đó mà hóa ra ngã mạng
rất là quý. Nó té ra trên thế gian này có ai mà được hoàng đế mà tặng một cái pháp tòa như tôi được không?
Yeah, yeah.
Vì cái tư tưởng ngạo mạn như vậy là ông kia
coi như là bị
mới
nhảy vào được, mới lăn đùng ra là như thế. Mà trong trong đó là cái vị Can Nạc cũng là nghe nói là vị Bồ Tát, là vị Phật từ thời bất cứ mới biết trước được rồi, mới can gián được hai vị này. Mới can gián được hai vị này mới giải quyết được anh phán, cũng là cái nghiệp sát. Dạ, mô Phật.
Thì thưa thầy, cho con hỏi là những người bây giờ họ đã làm bác sĩ, làm nghề châm cứu rồi thì cái nghề không có thay đổi được thì nếu mà theo cái pháp dược sư thì có giảm bớt được cái ân oán nợ nần không thầy?
Thì bớt chứ. Thường là cái vị phải hiểu là những cái người làm trong nghề chữa bệnh đó thì thường họ có cái nghiệp, họ lãnh cái nghiệp của cái bệnh nhân của mình. Thành ra nhất là những cái người mà làm nghề đó mà nhất là lấy tiền nữa đó thì cái người ta còn giận hơn nữa. Thành ra cái đó là họ nên tìm cách để mà giải quyết cái đó. Tại vì không phải cái bệnh là cái thân bệnh không, mà còn tâm bệnh đó. Có phiền dễ sợ lắm. Thành ra họ khôn ngoan thì họ tìm cách mà giải quyết bây giờ, chứ không nên mà để nó kéo dài ra. Tại vì theo cái luật nhân quả đó, khi mà quý vị can thiệp như vậy đó, là mình phải gánh một cái phần của cái nghiệp của cái người bị nợ. Thì chẳng hạn như khi mà thường thường cái người mà can thiệp như vậy đó, cái vị tưởng tượng chẳng hạn như là họ đang cái người con ma nó đang hành hạ cái người kia, nó thích thú, nó hả giận, nó xả cái giận ra hành hạ người kia khiến người ta bệnh hoạn. Người ta phải đi gặp bác sĩ, người ta phải mổ rồi uống thuốc lên uống thuốc xuống, mửa lên mửa xuống, rồi đày đọa hết người gia đình hết người khác. Thành cái đó họ con ma quỷ nó sung sướng cái chuyện đó. Nhưng mình vào mình can thiệp thì nó đang giận người kia, nó quay cái giận, nó đổ giận mình ngay lập tức. Thành cái khổ của những cái người mà cái đòi đi chữa bệnh đó là họ không biết đó, là họ phải lãnh cái sự giận sân hận của cái tụi ma quỷ mà đầu đà mà nó tạo cái bệnh hoạn cho người kia. Thành ra cái giận nó khó giải quyết luôn. Thường thường những cái người theo kinh nghiệm mà thầy biết đó, tại vì cái dạng như bên người Hoa đó, nó có cái pháp dược sư nó gỡ những chuyên môn gỡ những cái chuyện như vậy. Thiệt ra cái người trong tam bảo nó vào cái can thiệp cái sự ân oán giữa hai người cái kia, con quỷ với người bệnh nhân. Thành ra chúng tôi vào can thiệp như vậy, thường thường nó quay nó cắn chúng tôi cái đó, nó khổ dễ sợ lắm. Thành ra thường thường nó cắn một cái thì mình cũng bệnh. Hà Na chẳng hạn, thì biết có nhiều thầy nhiều cô là cũng thích là đi chữa bệnh cho Phật tử, rồi chữa bệnh cho mấy hòa thượng thượng tọa, mấy người đó là bệnh hoạn hết. À, những người mà đi chữa bệnh người khác không riêng những người xuất gia, người tài gia, thường thường ai cũng bệnh hết, là tại vì những cái tự ma quỷ nó giận, nó sân hận, nó quay, nó cắn mình, nên mình chịu thôi.
Tôi có cái kinh nghiệm rõ ràng là trong năm rồi thôi, như thầy mới nói cái gì nó nãy giờ đó, thì cái bà sư cô già ở chùa tôi đó, sáng tụng kinh Lăng Nghiêm Thập Chú xong bà bệnh nặng lắm, tôi thấy bà hàng ngày nấu cơm cho mình ăn, còn bà không có ở đây, cái tội nghiệp bà quá đi. Thì tôi biết thầy nói ẩn quán vậy, nhưng mà giờ ở kệ để mình can thiệp một chút để mình giúp bà. Thì tôi vô vừa xong mọi người ra, tôi vô phía trong tôi đọc chú Dược Sư 108 biết trong cái ly nước lạnh đó. Mà tôi nghĩ ra cách hòa giải như thầy nói đó. Tôi xuống tôi nói cô ơi, bây giờ cô như vậy đó, thì giờ cô uống ly nước này, nguyện cho cô và cho quan gia luôn, hai bên người cũng nữa, bên kia đồng ý hết thì bỏ thì cô hết bệnh, còn bên kia không đồng ý thì cô uống này coi như nước lạnh. Tôi không can thiệp, tại vì thầy dạy tôi không có nên can thiệp. Bà uống xong khoảng chừng 5 phút sau bà hết, bà mừng lắm, khỏe bình thường đó lại. Sáng 8 giờ sáng rửa chén đứng vỗ ngực, nay tôi thắng, tôi nói là thầy ơi, chạy hết trơn, tôi thắng quá trời rồi. 5 phút sau trở lại, tôi dính luôn.
Dạ, một phần.
Dính y cái bệnh của bà luôn.
Vâng, một phần.
Đã tôi nói trước, bà uống cái này thì bà giái đi, bây giờ cho quan gia của bà không nữa, bà không nữa. Thì bên kia đồng ý bà hết bệnh, còn không đồng ý thì bà uống này coi như nước lạnh, tôi không can thiệp. Bà chịu uống không, bà khỏe, bà gái lên dính, tôi dính theo mấy ngày luôn.
Vậy cái dòng chúng tôi vậy là không có thể can thiệp chuyện giang hồ vậy. Tại vì can thiệp bà xì lố cố đi làm bậy tiếp, chữa bệnh xong đi nó khoe khoang nó này nó mình cũng lãnh đủ cho nó.
Thưa mô Phật, đúng là sinh nghề tội nghiệp mà con xin đọc lại mà. Cơ như Pháp Sư Huyền Trang đời Tam Tạng đây, không sao, một cái ngày giữ được cuốn này, chứ con thấy là qua bên Ấn Độ, con thấy là ngoại đạo, coi như là đã đốt hết kinh sách của ngài, kia là 6 tháng trời mà không hủy hết được kinh sách của chư Phật. Vâng, 6 tháng trời đốt rụi như thế mà bây giờ vẫn còn cuốn này. Thì trong đây thì kinh Dược Sư con xin đọc vào cái trang chữ 41 tập ngắn tắt. Ngài nói là cần cầu mưu sinh thì quan trọng là khi kiếm sinh nhai, biết giúp người và tránh tạo nghiệp. Cái đó là cái khó, biết giúp người mà tránh tạo nghiệp, cái đó mới là cái khó. Dạ vâng.
Thành ra thầy nói là đại khái hết thì giờ, thầy nói là đại khái mấy thầy mấy cô đó mà muốn xây chùa, muốn lấy lòng Phật tử, mà muốn can thiệp cái bệnh hoạn đó thì phải cẩn thận, là quý vị sẽ phải nhận cái bệnh người ta. Đừng có nên làm chuyện đó, ta làm như vậy quý vị không đủ sức đâu. Chuyện thứ nhất, thứ nhì, mà muốn làm chuyện đó phải biết tu. Ngay chúng tôi đó có những pháp mà làm như vậy cũng không dám làm nữa, tại hòa thượng ân sư nói là các con nên chữa bệnh, tại nó tới nó đầy còn chịu không nổi, không có đủ sức tu đâu. Thật sự thật là nó phức tạp lắm, tránh những cái chuyện này. Còn mà nếu chữa bệnh thì nên biết tu pháp Dược Sư để mà giải một phần.
Okay. Cảm ơn thầy. Hết thì giờ. Vâng, trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta có phần là chánh nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.